kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Chào mọi người, thứ hai đầu tuần của mọi người có ổn không? Mình vừa trở về sau một chuyến công tác Sài Gòn, giọng bây giờ cũng chưa được ổn định lắm. Nếu mọi người nghe thấy giọng mình không được tốt, có phần trầm hơn, đục hơn thì mọi người thông cảm nhé. Như bình thường ấy, nếu giọng không tốt thì chắc là mình sẽ xin phép mọi người để hôm khác thu âm. Nhưng mà thời điểm này mình đang hạ quyết tâm phải lên sóng đều đặn các số radio vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần lúc 21 giờ nên mình sẽ không bỏ số nào, phải thực hiện hết. Cơ mà lúc về đến nhà thì mình nhận được một tin sét đánh ngang tai. Đó là nhà bên cạnh mình đang sửa. Cả ngày phải sống trong tiếng khoan khoan đục đục rất là ồn. Mình đang phải tranh thủ thu âm trong lúc thợ ở bên hàng xóm nghỉ tay để thu âm. Không biết lát đang thu âm dở thì có âm thanh xây dựng nào phát lên không nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, sẽ cố gắng để sự cố này không ảnh hưởng đến chất lượng của số radio. Số radio ngày hôm nay sẽ là tâm sự của một bạn nữ băn khoăn về chuyện tình cảm khi bạn trai mình nhất định không chịu công khai chuyện tình của mình. Lá thư như sau. Em viết lá thư này khi đã nửa đêm rồi, trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt sau cuộc tranh cãi giữa hai đứa. Cầm cốc cà phê còn ấm nóng trong tay, thứ nước uống ngày nào đã đưa hai đứa đến với nhau. Câu chuyện của bọn em bắt đầu vào một buổi học nhóm, khi cả hai không hẹn mà gọi chung cùng một loại nước, có những ý tưởng đồng điệu. Dưới ánh đèn mờ tỏ của quán cà phê hôm đó, hai đứa nhìn nhau, cùng nở một nụ cười. Hôm đó xong phần việc của nhóm, đã 11 giờ đêm, ai về nhà nấy, em và cậu bạn ấy cùng đi một con đường. Bạn nói lo lắng cho em, con gái đi một mình đêm khuya đường lại xa, nên đi cùng với em, về đến tận nhà. Thế em mở cổng vào thì mới yên tâm mà về. Cả hai đứa rung động nhau từ đó, chắc do duyên. Mà cùng lúc, lớp chúng em học thơ Xuân Diệu. Nói ông Hoàng thơ tình đã dẫn lối cho tình yêu này quả không sai. Nhớ mãi câu, tình đã cho, không lấy lại bao giờ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tình cảm này rất thơ. Chỉ tiếc rằng, bạn vì ngại ngùng mà không thể công khai em trước cả lớp. Không công khai nhưng hai đứa vẫn đi chơi rất vui. Bạn tinh tế và quan tâm em nhiều lắm. Ban đầu em nghĩ chuyện yêu đương là chuyện của hai người và mọi sự khoe khoang đều chỉ là phù phiếm. Em hạnh phúc, mãn nguyện với tình yêu mà chúng em đang có. Nhưng từ khi cô bạn người yêu cũ của bạn ấy trở lại, có ý muốn hàn gắn, em thực sự không thể ngồi yên nữa. Em đã nhìn thấy cậu ta giữ khoảng cách với cô gái kia. Em rất tin tưởng vào người yêu của mình, nhưng vẫn thấy khó chịu. Chưa bao giờ ý muốn công khai trong lòng em thôi thúc đến thế. Mặc dù vậy, nhưng tôn trọng đối phương, em đã hỏi cậu ấy muốn được công khai như bao cặp đôi khác, hoặc chí ít muốn cậu ấy nói rõ ràng với bạn nữ kia rằng tớ có người yêu rồi, đừng hy vọng nữa. Kết quả, cậu ấy đã rõ ràng với người cũ, không muốn dây dưa nữa, nhưng không thừa nhận việc có người yêu mới, không công khai em với bất cứ ai. Em chán cảm giác phải giả vờ như chúng em chẳng thân. Em chán cảm giác mặt đối mặt mà lúc nào cũng phải nhắn tin, cả tháng, thậm chí vài tháng, chỉ một lần gặp riêng với nhau với tư cách người yêu. Em cũng là người hay bị ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh. Có người bảo cậu ta, thằng đó có nghiêm túc bao giờ đâu, ai mà yêu cho được. Thế là em mang hết những suy tư của mình, cùng với lời bình phẩm như sát muối vào lòng ấy kể cho người mình yêu. Cậu ấy im lặng một lúc lâu, chưa bao giờ như thế. Trong lúc đó em chỉ biết nắm vào cổ tay để bạn ấy bình tĩnh lại, vì từ trước bạn ngại ngùng không cho nắm tay. Cho đến ngày hôm nay, cậu ấy nói cần thời gian để giải quyết những mâu thuẫn bên trong của mình và bảo em đừng đợi, không muốn làm em thất vọng nữa, không muốn làm mối tình đầu của em trở nên tồi tệ hơn. Em đã nói sẽ chờ cậu ấy, muốn cùng cậu ấy giải quyết những nỗi vướng bận, nhưng cậu ấy không chịu nữa. Chúng em đã tranh cãi với nhau 2 tiếng đồng hồ. Bạn kết thúc sự cố chấp của em bằng câu nói: tớ chẳng biết mình muốn gì nữa, Có thể tớ thích con trai rồi. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm. Và rồi chúng em đi đến quyết định sẽ tạm dừng một tháng, không liên lạc để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Nếu sau một tháng không muốn tiếp tục nữa thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Nghĩ đến những kỷ niệm chúng em đã có, sự lãng mạn mà bạn dành cho em, thực sự em không thể tin được việc bạn có thể là người thích con trai. Có lẽ bạn nói những lời ấy chỉ vì muốn em ngừng hy vọng, muốn em đừng đợi bạn nữa. Em có sai không khi nói hết những tâm tư của mình với cậu ấy kèm theo lời nói của người ngoài cuộc kia? Có phải em quá đáng nên đã chạm vào lòng tự ái khiến bạn cảm thấy không thể tiếp tục nữa? Có lẽ cả hai đứa đều chưa chắc chắn đây có thực sự là tình yêu hay không. Nhưng em rất buồn nếu mất đi cậu ấy, một người đã khiến em thay đổi rất nhiều. Em thực sự chẳng biết phải làm gì lúc này, thực sự muốn xin một lời khuyên. Chào em, mấy hôm nay của em thế nào? Tâm trạng đã khá hơn chưa? Kể cả đã ổn hơn hay chưa thì chúng ta cũng hãy cùng nhau tâm sự nhiều hơn một chút về lá thư của em nhé. Trong thư của em ấy thì anh thấy em kể rằng ông Hoàng thư tình Xuân Diệu đã dẫn lối em và bạn ấy đến với những rung động. Em đã trích lại một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà anh rất thích: tình đã cho, không lấy lại bao giờ. Nhưng em biết gì không? Sau khi đọc xong toàn bộ lá thư của em ấy, anh lại chỉ thấy đọc lại một ý thơ khác của nhà thơ Xuân Diệu. Đó là bài thơ Dại Khờ. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì xin không phải chỗ. Phải chăng là em đang dại khờ quá khi yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người? Cho người ta vàng nhưng người ta lại trả đắng, xin người ta tình nhưng người ta lại trả khổ. Cơ mà trách người một phần nhưng cũng phải trách mình nửa phần, vì mình đã quá lệ thuộc vào tình cảm này. Để rồi khi người ta tệ bạc, người ta mập mờ, mình lại bị cuốn theo mối quan hệ này, thấy khó chịu, thấy bứt rứt, thấy không tập trung được để làm gì khác. Phải chi em tập cho bản thân một lối sống rạch ròi và tách biệt hơn thì mọi chuyện đã đâu phải đau đớn thế này. Đời đâu chỉ có yêu, mình còn có gia đình, bạn bè, công việc, học tập và bao nhiêu thú vui của riêng mình khác để quan tâm cơ mà. Nghĩ về người ta hoài làm gì, để lại khổ vì xin không phải chỗ. Nói vậy thôi chứ anh hiểu khi yêu con người ta như thế nào mà. Kiểu gì mà chẳng hết mình cho tình yêu ấy. Chưa kể là đây còn là tình đầu của em. Và cũng chưa kể là cách bạn ấy đối xử với mình, với mối quan hệ này khiến mình phải đặt ra quá nhiều câu hỏi. Vậy nên những cảm xúc của em là hoàn toàn tự nhiên. Việc nói ra hết những tâm tư của em với bạn không thể gọi là quá đáng và chạm vào lòng tự ái của bạn như em thắc mắc trong thư được. Vì đó là điều rất cần phải được hai mặt một lời với nhau nếu muốn mối quan hệ này được cải thiện. Thế nên là anh nghĩ là em không nên tự trách mình nữa. Cá nhân anh ấy thì anh thấy bạn trai của em chưa ổn. Dõi theo một chuỗi những hành động của bạn ấy trong thư thì anh thấy phần nào có vẻ như bạn ấy chưa thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ này thì phải. Vì yêu ai đó hết lòng thì hẳn nhiên tình yêu đó sẽ phải là một điều đáng tự hào chứ. Đâu phải là điều gì khuất tất đâu mà phải giấu nhẹm đi, không công khai em với mọi người. Này nhá, không công khai và không công nhận là hai cảm giác khác nhau đấy. Không công khai có thể là không nhất thiết phải đem toàn bộ câu chuyện tình yêu của mình khoe hay là kể ở trên mạng xã hội. Thậm chí ở ngoài đời có thể không nhất thiết lúc nào cũng phải gắn với nhau như xa mọi lúc. Nhưng với những hành động thể hiện tình yêu ngoài đời thực, lỡ may ai đó trông thấy thì mình cũng sẽ không ngần ngại mà phủ nhận. Chính xác thì không công khai sẽ là cảm giác mà mình sẽ không phô trương tình yêu, nhưng mà mình cũng không ngại phô bày. Còn không công nhận thì rõ ràng rồi. Khi không công nhận ai đó thì người ta sẽ từ chối đề cập đến mình ở bất cứ đâu. Anh thì anh nghiêng nhiều về khả năng này hơn khi dõi theo những hành động của bạn trai em ở trong thư. Bạn ấy đang phần nào đấy không công nhận em. Không phủ nhận chuyện bạn ấy có tình cảm với em và những rung động của bạn ấy là thật. Nhưng vấn đề là bạn ấy đang chưa chắc chắn cho một mối quan hệ lâu dài, cũng chưa hoàn toàn tin vào chuyện tình này. Và thậm chí, Anh cũng có cảm giác rằng bạn chưa cân bằng được chuyện tình cảm này với những mục tiêu và những mối quan hệ khác của riêng bản thân bạn ấy. Và em biết biểu hiện rõ ràng nhất thể hiện rằng bạn ấy chưa chắc chắn cho một mối quan hệ lâu dài là gì không? Đó chính là một câu tỏ tình đấy. Anh đã lục tìm rất nhiều lần trong lá thư dài này của em, đọc đi đọc lại nhưng không hề thấy em đề cập đến chuyện bạn nói lời chính thức yêu em, tỏ tình với em như thế nào. Đừng vội cho rằng lời thổ lộ đó không quan trọng nhé. Tớ thích cậu này, làm người yêu tớ nhé, hay là chúng ta hẹn hò nhé, vân vân. Dù chỉ là một lời nói ngắn gọn như vậy thôi, dù biết là cả hai đều rung động với nhau nên không đáng câu nệ những câu nói đó, nhưng thực tế, việc tuyên bố với nhau hẹn hò một cách chính thức, nó như là một lời đính ước, một lời hẹn thề, một lời ràng buộc là cả hai cần có trách nhiệm với chuyện tình mà mình trải qua vậy. Vậy nên, nếu ngay từ đầu mà bạn ấy không tỏ tình em một cách tử tế và đàng hoàng, thì xem chừng mối quan hệ này với cậu ấy cũng chỉ là một thứ tình cảm cho có thôi. Và cũng chính vì không có khoảnh khắc tỏ tình này, nên nói thẳng ra thì những lời em chất vấn và nói với cậu ấy về mối quan hệ này lại trở nên phần nào đấy thiếu đi sức nặng. Bởi thực tế, cả hai đã chính thức là gì của nhau đâu. Không có lời tuyên bố chính thức là người yêu của nhau, thì em thậm chí còn chẳng đủ một cái cớ để lên tiếng, chẳng đủ cơ sở để gay gắt với cậu ta. Thực ra thì anh cho rằng, cho nhau một khoảng thời gian im lặng, tạm chia xa nhau thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bản chất chỉ là em đang trì hoãn việc là cả hai em chắc chắn sẽ chia tay thôi. Em đang nuối tiếc và không dám đối diện với nỗi mất mát này nên muốn phủ nhận nó. Chứ anh tin, kể cả sau thời gian cả hai im lặng thì quyết định sau cùng vẫn chẳng thể thay đổi đâu. Vì nếu có một bất đồng nào đó mà cả hai đã phải lựa chọn cách im lặng vì không thể hòa giải rồi, thì đến khi hai người nói chuyện trở lại, 99% vấn đề đó sẽ lặp lại, không lúc này thì lúc khác. Thế nên, có lẽ em nên tính dần đến những phương cách giúp em giải thoát bản thân khỏi những nặng lòng đến từ mối tình chưa đáng có này. Thật sự rằng, nếu một mối quan hệ không mang lại cho em cảm giác được an toàn hoặc được trân trọng thì em nên dừng lại. Dù sao thì cả hai em cũng còn rất trẻ, sẽ thật khó để phán xét ai sai, ai đúng trong câu chuyện này. Chỉ là mối quan hệ này thực sự chưa phù hợp ở thời điểm này. Quan điểm của anh là như vậy, em có thể tham khảo nhé. Đừng quên rằng, Radio Người Giữ Kỷ Niệm a.gmail.com, hòm thư này sẽ luôn ở đây cùng em, cùng mọi người để sẵn sàng lắng nghe tâm sự của chúng ta bất cứ lúc nào.